Xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bước đầu khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh trong phòng chống tham nhũng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ nghị quyết đến cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2023, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố thêm niềm tin của nhân dân. Những kết quả này cho thấy công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2024 với phương châm xử lý rất kiên quyết, rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình. Bài viết của phóng viên Đình Hiếu đề cập nội dung này.
Những ngày đầu tháng 3 năm 2024, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn với 85 bị cáo đang được Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử. Ngày 8 tháng 3, liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung và bắt tạm giam đối với 9 bị can. Trong vụ án này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch, Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, tháng 1 năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì có các hành vi sai phạm liên quan đến dự án Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Đây đều là những cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Những vụ án nghiêm trọng, phức tạp này được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử cho thấy công tác đấu tranh xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực đã được đẩy mạnh ngay từ đầu năm nay. Đáng chú ý, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, gần đây có điểm mới đó là các cơ quan chức năng đã xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình. Lần đầu tiên, truy tố tội tham mô tài sản đối với chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước nhưng cũng miễn trách nhiệm hình sự cho những người không có động cơ vụ lợi, không nhận tiền. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết.
Đó là Ban chỉ đạo khẳng định là chúng ta vừa qua đã xử lý rất kiên quyết, rất nghiêm minh nhưng mà cũng rất nhân văn, có lý có tình. Rồi chúng ta lần đầu tiên xét truy tố tội tham mô tài sản chủ doanh nghiệp với ngoài nhà nước. Nhưng mà chúng ta cũng miễn trách nhiệm hình sự do những người không có động cơ vụ lợi, không nhận tiền. Chúng ta xử lý phòng chống tham nhũng quyết liệt như vậy, nhưng một số vì xử lý kỷ luật, đảng viên kỷ luật càng ngày càng tăng. Có phải là cán bộ không biết sợ không? Sáng nay thì Ban chỉ đạo cũng phân tích và khẳng định là cán bộ đã biết sợ. Nhưng mà cái số lượng tăng là có mấy nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là Ban chỉ đạo khẳng định là cái tội phạm tham nhũng là tội phạm ẩn. Do đó mà có nhiều sai phạm nó diễn ra là lâu. Nhưng vừa qua là chúng ta làm kiên quyết, đồng bộ từ trung ương địa phương, ngay là có cái ban chỉ đạo địa phương nữa. Cho nên là cái phát hiện và xử lý là nó tăng lên.
Năm 2024, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, chỉ đạo chấn chỉnh, đấu tranh với bệnh sợ trách nhiệm, tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai, không dám làm trong cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho rằng, để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng chống tham nhũng tiêu cực, thời gian tới, các cơ quan trước hết là kiểm tra Đảng, Nội chính, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là phải hết sức gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ.
Phải thực sự đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp rất chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ với nhau. Trong thực thi nhiệm vụ phải hết sức gương mẫu, phối hợp rất chặt chẽ, rất công tâm, khách quan, có dũng khí, có bản lĩnh và đặc biệt là với động cơ rất trong sáng, là đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và thứ tư là khi có vấn đề còn có ý kiến khác nhau thì phải ngồi với nhau để bàn bạc, trao đổi, thảo luận trên tinh thần đồng chí anh em và trên cơ sở quy định của pháp luật và quy định của Đảng.
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu năm 2024, các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung xử lý dứt điểm những việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhấn mạnh:
Tôi đề nghị là cần phải có sự phối hợp, hợp đồng tác chiến làm tốt hơn nữa. Mặc dù vừa qua ta đã phối hợp đồng bộ tốt rồi thì mới được kết quả như vừa rồi, nhưng mà có lẽ cũng phải có một cái cơ chế phối hợp như thế nào đấy giữa các cơ quan kiểm tra, phát hiện, đề xuất rồi xử lý từng bước, cứ dễ trước rồi đến khó sau, rồi những cái khó càng về sau cùng. Phải có bước đi, có bài bản, các thứ như thế thì nó có hiệu quả và làm mới triệt để hơn. Các cơ quan chức năng phải nghiên cứu, luật chưa phù hợp với thực tế thì sửa luật. Trong quá trình làm mà thấy thực tiễn nó vận động, thực tiễn mới là có chân lý thì ta bổ sung điều chỉnh, mà thực tế định đến thời hạn nào mà anh làm không xong, lúc tôi xử cái anh mà tại sao lại dừng lại không làm cái này được không? Bắt đầu từ cơ quan kiểm tra, điều tra, thanh tra, anh không làm anh cho nó trôi qua, thích thì làm không thôi. Tôi cho đây là cái sơ hở.
Chính quyết tâm của người đứng đầu Đảng cùng với cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, quyết liệt đã giúp cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực chưa bao giờ có kết quả rõ rệt như thời gian gần đây, để lại những dấu ấn nổi bật, toàn diện và có bước đột phá mới ở cả trung ương và địa phương. Kết quả này cũng hứa hẹn năm 2024 tiếp tục là một năm đạt nhiều kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả nổi bật gắn với hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, cũng như các ban chỉ đạo cấp tỉnh. Hiện nay, các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã có nhiều nỗ lực hoạt động hiệu quả, đóng góp trực tiếp, khắc phục bước đầu tình trạng trên nóng dưới lạnh lâu nay trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nội dung này được đề cập trong bài viết sau.
Chỉ tính riêng năm 2023, các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án với gần 2.100 bị can về các tội tham nhũng. Đặc biệt, nhiều vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực tồn đọng kéo dài đã được chỉ đạo xử lý. Nhiều địa phương đã khởi tố điều tra các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Trong đó có cả nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện. Đơn cử tỉnh Thanh Hóa khởi tố cả nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và nhiều giám đốc sở, bí thư huyện ủy. Lào Cai khởi tố nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Hà Nam khởi tố điều tra một nguyên phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, một nguyên giám đốc và một phó giám đốc sở. Quảng Ninh khởi tố điều tra một nguyên phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, một nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Kết quả này được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước ghi nhận, đánh giá cao.
Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh tôi cho là một cái rất là thiết thực. Quảng Bình sau khi được thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí của cấp tỉnh, bước đầu tôi thấy là thấy có quy chế này, có phân công này, có họp này, xác định án, chỉ đạo án là án điểm mà cần phải có sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Cái dư luận chung rất đồng tình. Tôi cho cách này là cái cách làm rất là tốt và hiệu quả.
Người đứng đầu địa phương bây giờ phải chịu trách nhiệm. Ở nơi nào để tham nhũng thì chắc chắn người đứng đầu địa phương phải bị xử lý. Có đó mới là cái tính nêu gương, đẩy trách nhiệm của người đứng đầu đến. Ở nơi nào người đứng đầu mà gương mẫu mà tốt thì chắc chắn nơi đó cái công cuộc phòng chống tham nhũng nó tốt hơn.
Phòng chống tham nhũng của Đảng ta gần đây thì nhân dân hoàn toàn ủng hộ. Mà Đảng đã nói là làm quyết tâm khắc phục hiện tượng tham nhũng. Chúng tôi thấy cái quyết tâm đó của Đảng là rất cao, không có vùng cấm, không có một cái cá nhân nào phạm khuyết điểm mà bỏ qua được, kể cả đối với cán bộ cao cấp. Chúng tôi thấy là hoàn toàn ủng hộ và rất tin tưởng.
Những ghi nhận của người dân từ thực tế đã khẳng định sự chuyển biến rõ nét, bước tiến mới trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương cơ sở, khắc phục ngày càng hiệu quả tình trạng trên nóng dưới lạnh. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Công tác đấu tranh phát hiện tham nhũng tiêu cực thì có thể nói là đạt kết quả rất rõ nét. Sau khi đi vào hoạt động thì Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Thì qua đó nhiều hành vi tham nhũng tiêu cực của cán bộ đảng viên được phát hiện xử lý. Đồng thời Ban Chỉ đạo cũng đã đẩy mạnh cái chỉ đạo về cái công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến tội phạm tham nhũng tiêu cực. Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Qua đó cũng đã tạo sức răn đe phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Thì nay có Ban Chỉ đạo thì cái việc đôn đốc nó được giải quyết một cách nó kịp thời, vướng đầu gỡ nó và có cái cơ chế phối hợp rất là hiệu quả.
Còn tại tỉnh Hà Nam, hàng loạt cựu quan chức từng giữ cương vị đứng đầu các sở ngành, cựu phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh bị khởi tố bắt tạm giam cho thấy tỉnh Hà Nam đã thể hiện quyết tâm trong phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cùng với đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh, các vụ án về tham nhũng cũng được ngành tòa án tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử kịp thời, đã có tác dụng cải tạo, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Đến nay, ngành tòa án tỉnh Hà Nam đã xét xử hơn 15 vụ, 34 bị cáo về các tội danh tham nhũng. Theo ông Trần Hữu Quân, Chánh án tòa án dân tỉnh Hà Nam, quá trình xét xử đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản lớn của nhà nước, đồng thời chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của nhà nước bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại.
Tòa án cấp tỉnh Hà Nam đã thực hiện nghiêm cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thế và đặc biệt là từ khi thành lập ban chỉ đạo này thì tiến độ giải quyết các vụ án được đẩy nhanh hơn, quan tâm hơn. Và đặc biệt các vụ án về tham nhũng dư luận xã hội quan tâm thì chúng tôi tập trung thụ lý và giải quyết xét xử bảo đảm đúng thời hạn tiến độ. Chúng tôi xác định là pháp luật là hết sức công bằng đối với tất cả mọi công dân, kể cả những người đã từng giữ chức vụ quan trọng, giữ chức vụ chủ chốt của tỉnh, cũng phải bảo đảm xét xử theo đúng quy định pháp luật.
Để nâng cao hiệu quả trong phòng chống tham nhũng ở các địa phương, năm 2024, các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương tăng cường kiểm tra, kịp thời chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan chức năng địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong điều tra, xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực, nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Ban Nội chính Trung ương theo dõi đôn đốc, tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh chỉ đạo xử lý. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực khẳng định.
Có thể thấy kết quả phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét từ sau khi các ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động. Không còn tình trạng nhẹ trên nặng dưới, hạ cánh an toàn như trước đây. Góp phần quan trọng từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Từ đây, trên nóng dưới ngày càng đang nóng lên rồi.
Từ thực tiễn thời gian qua cho thấy hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã mang lại kết quả rõ nét, thực sự là chỗ dựa tin cậy để các cơ quan chức năng yên tâm thực thi nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước tích cực tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.